cái tâm mình ngu, cái tâm mình thanh tịnh, mình sáng suốt thì mình thấy cái nào cũng phải hết trời. Cái tâm mình ngu muội, mình chê cái này, khen cái kia, tức là tâm ngu, hiểu không? Mình nhìn mặt trời nó chiếu tất cả, đâu có chiếu cho một người đâu. Tại mình ngu, thì bây giờ mình rửa sửa cho thanh tịnh lại, ngày thì mình thấy mình hòa tan với các giới được hết rồi. Mình đã ánh sáng cái mặt đất, tại sao mình bị chê ý khen? Ánh sáng mặt đất rồi chiếu cho tất cả. Mình thấy thế gian này có việc gì người ta không làm không?
Thì người ta mang cái bản chất người ta phản bội á thầy.
Cái gì kêu mình phản bội?
Phản thùng mà.
Cái gì kêu mình phản bội?
Mình nghĩ người ta phản á, mình tức.
Mình ngu mình nói người ta phản với cái gì người ta phản? Bây giờ mày ăn cơm mày phải phản trời đất không? Cơm gạo người ta ngon lành, người ta sinh ra mình nên mình nhai nát nên mày phản trời đất không? Cho mày đi ăn. Thấy không? Cái trình độ nó tới đó, nó làm việc đó là đúng. Mình không có nói nó sai. Không, mình nói người ta sai là mình không đúng chứ không phải người ta không đúng. Nó tầm bậy. Mày dễ gì mày có cái bom, mày dễ mày trồng ra cái bom, mày hái cái bom mày ăn, mày làm bậy không?
Ví dụ như mình giúp người ta rồi lúc người ta phản là mình...
Không có phản.
Mình tha người ta một lần rồi người tư tái diễn đi lại.
Không có phản, không có phản, người ta làm đúng cái trình độ người ta vậy thôi. Người ta làm đúng.
Mà nếu thầy nói tha cho người ta, mình tha cho người ta một lần rồi hai lần rồi ba lần cũng cứ đi lại cũng có 10 lần, 100 lần người ta cũng có phản thùng như vậy.
Mình đã phản người ta nhiều kiếp rồi, bây giờ người ta phản lại vừa. Không có gì lật trật hết trời. Tại mình không đúng, chứ không phải người ta không đúng. Mình cứ ôm thấy người ta phản là mình tức. Đâu có gì tức đâu. Cái chuyện nó làm như vậy, nó thuộc gì cái máy như vậy, nó làm như vậy, rồi qua hết cái trình độ nó hết rồi. Thì ta nói 10 tuổi, các 20 tuổi, các 30 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi người ta không có làm những cái gì hết á. Tới đó là tự nhiên nó tự động. Thế là cái cho đó không phải mà mình làm hư cái óc của mình. Cái gì cũng phải, trình độ nó tới đó không. Cho nên người mẹ để con có nhiều đứa để lưu manh mà nói không được, bà cũng phải thương à. Không có bỏ. Không có hiểu chỗ đó không? Con làm người con sẽ đi ghét người ta.
Ghét là ghét cái lưu manh của
nó. Ừ, ghét lưu manh là tại con ngu. Nếu con khôn như mặt trời con đâu ghét mấy người lưu manh. Như con sáng suốt như mặt trời con đâu ghét mấy người lưu manh. Nó có cái con chuyện phải của nó. Mình có gì đâu mà cho anh ta gạt. Mày tới đây với bàn tay không, mày trở về với bàn tay không, làm gì cho anh ta gạt. Thì mình mới hiểu cái nguồn gốc của mình thì mình mới tha thứ là được. Không có mất.
Mất nhưng mà mình không muốn thấy người ta luôn anh.
Không muốn thấy là mình còn chấp. Mình ngu. Nếu mà mình hòa tan với họ, mình thấy thằng nó làm đúng. Mình thương cho họ, trong một thời gian nó sẽ thay đổi. Có hiểu không?
Thương mà cái tức của mình nó
còn. Thì tại mình ngu tức chứ. Còn nếu mình khôn đâu có tức. Mình sáng suốt đâu có tức. Thấy mình nó làm, mình nó làm khả năng tôi vẫn còn, tôi bây giờ tôi có 1000 bạc, nó gạt hết 1000 bạc rồi, bữa sau tôi đi làm tôi cũng có 1000 bạc khác, thì tôi phải lo.
Vậy đành vậy, nhưng mà nó gạt mình tức.
Gạt mình tức là cái tâm mình nhỏ mọn. Mình tâm tối, ngu si. Mình phải sửa lại, từ bi là sức mạnh, tha thứ. Mình trở về nguồn gốc từ bi của mình. Nếu nó không gạt con làm sao con tiến tới được. Con tức con mới thức tâm. Thức tâm như thế là con gạt con chứ đâu phải nó gạt. Nếu con tức con thức tâm là con tha thứ nó. Con tha thứ nó là không bao giờ nó gạt con nữa.
Nhưng mà tha nó lần rồi nó không tái diễn nữa.
Cứ cho nó làm nữa đi.
Nó làm hoài là làm
sao? Nó làm hoài cứ cho nó làm hoài. Con là nhà giàu, chứng minh con là nhà giàu con mới bị gạt. Nếu con nhà giàu nghèo con nó bị gạt, con chết rồi con biết, con chết rồi con không còn gì hết. Nhưng mà bây giờ con còn thì người ta gạt là con thấy con sống trong lúc con người nhà giàu. Con nhà giàu rõ ràng con mới bị người ta gạt. Thì con hiểu con nhà giàu con giận người ta làm chi, con sướng hơn họ rồi. Cái thằng gạt là thằng yếu hơn mình. Cái thằng thương mình là thằng mạnh. Mà mình thương người ta là mình là thằng mạnh. Tại sao mình yếu được? Mình ghét họ là mình thằng yếu, con hiểu không? Mình ghét họ là mình thằng yếu, mình thằng ngu, thằng yếu, mình mới ghét người ta. Chứ mình thương họ, mình không có ghét họ. Mình không có yếu, mình mạnh hơn họ mà. thấy mẹ mình già nhưng mẹ đâu có yếu, mẹ thương con lắm đó. Mình vô biết thương người ta mà làm sao mình sống cái lượng từ bi của mẹ được. Chấp nhận như này, chấp nhận mình ngu mới sửa được, chấp nhận mình khùng mới sửa được. Còn mình không chấp nhận mình ngu, không bao giờ sửa được. Một kiếp chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi chết là con nó chết xuống địa ngục đúng á, không có làm mình phát triển được. Bởi vì mình giam mình vô trong bóng tối, trong bóng tối là địa ngục, cái gì ánh sáng đâu phải địa ngục. Ánh sáng từ bi không bao giờ ở địa ngục, nhưng mà vẫn có mặt ở địa ngục, nhưng mà nó ở trên cao, nó chiếu vào địa ngục. Thì mặt trời thấy gần con, chiếu ánh sáng gần con, nhưng mà nó ở trên cao, nó không phải ở dưới thấp này. Một cái là ta cắt nghĩa tới nơi hết, chứ không phải như mấy thằng u ơ nó làm bậy đó. Mày cứ nghe lời tao là mày sung sướng thật cuộc đời, vinh quang là ở chỗ đó đó. Vinh quang là mình nhẹ hơn người ta.
Thầy nói về đời, nói cái mà phản thùng với trở mặt mà nói ra đâu có ai mà ưa đời.
Thì kệ nó, nó phản thùng, nó trở mặt là nó ngu, chứ không phải mình ngu. Nếu con không, con có trở mặt không? Con có gạt người ta không? Cái thằng ngu đó đi gạt người ta, nó không biết ngày mai nó sẽ nguy hiểm, nó hiểu không? Mà nó gặp đấng từ bi thì tha thứ nó. Mình người tu là từ bi. Tại sao con tu để làm gì? Con học từ bi chứ.
Sao mà nó làm hoài vậy?
Đó, nó làm hoài cho nó làm. Nó làm chừng nào mà tao không có bị sức mẻ là tao là từ bi thật sự. Còn mà nó làm một cú hai cú mình thấy sức mẻ buồn tuổi là mình không, mình là con quỷ. Mình không có thật sự, mình không. Thì tướng nó khác. Tao là, cuộc đời tao là chuyện bị lừa gạt không à. Nó kêu tao thằng bằng cha, tao cũng nó cũng gạt tao như buồn. Tao cứ cho nó gạt đi. Rồi tao thấy cái lượng chất từ bi tao càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tròn, càng ngày càng sáng suốt, tao sướng hơn nó. Thằng gạt nó khổ, thằng gạt tiền người ta nó khổ chứ nó đâu có sướng. Con thử gạt người ta năm bạc tao có sợ người ta đòi chứ, còn tao không gạt người ta tao không có sợ đòi. Hả?
Không có chỗ chấp.
Đó, tại con gạt con. Con gạt con, con chấp. Cái thiệt là đâu có ai gạt con đâu.
Chắc mà mình giải mấy năm rồi không hỏi.
Ờ, tại mình gạt mình tiếp tục, mình cho cái đó là phải, cho cái đó là thật, cho cái đó là có. Không có đâu, tôi đừng có lầm, không có thật đâu. Người ta tóc bạc mất lời, người ta thấy không có thật, đời là giả mà đời đâu có thiệt, mà tại sao cũng chắc chứ không có sự lừa gạt. Đời là giả mà đâu có thật. Ta gạt hết tài sản cũng có thể kể nó, tài sản của đâu của mình, của thiên cả địa mà. Bây giờ con giỏi con đi làm có tiền con mua xe hơi rồi cả địa chứ làm gì. Mua xe hơi rồi mua đấm đất chứ gì. Lấy cái gì làm xe hơi rồi biết không? Lấy cát, lấy bụi, lấy này kia nấu thành sắt đồ chế ra xe hơi cho mày. Rồi mình có tiền mua xe hơi rồi mua đất chứ, của thiên cả địa. Mà giàu nữa mua cả nhà rồi của thiên cả địa chứ mày đâu có giàu.
Không phải là vì vật chất nhưng mà mình chấp cái tấm
rồi. Thì đó bây giờ mình phải hiểu thì cái tấm nó mới sửa. Cú này 7 ngày mới làm nó hết bệnh à. Bệnh từ nhỏ tới lớn.
Thưa thầy, ông trai, sao con nó cứ nhức mà nó chạy rần rần lên cái đầu con mà nóng
không? Không, lên đây uống ít ngày nó xuống hết à.
Có thể con thở sai không thầy? Hồi nãy trên đường về đó con hỏi mấy anh chị mấy anh nói như vậy là con thở khắp luôn, mình chuyển thở sai.
Vì không phải là vì trong mình nó dơ, cái ruột nó dơ. Thành lập ít ngày nó êm. Đây, chị Mai Thảo chị đem cái cỏ lạ tới ăn, nó uống vô cái hết liền, như tiên vậy. Mấy bà này được phước con. Trời. Cùi mà trị con hết á. Chị mới điện thoại tôi, chị nói cùi trị con hết nữa. Hay lắm. Mình để chị qua coi, chị đi mới đang mua vé máy bay.
Bao giờ chị sang tới đây?
Chắc mai, mai mốt. Thì đi mua giấy bay này không có lâu mà. Chỉ xin phép tôi qua, tôi cứ qua đi. Đem qua đây trình bày, dạy bản đạo, về làm phước giúp người ta. Bệnh gì cũng hết. Mà nói điện thoại nó linh lắm, nó cười chị cũng hết. Mình chờ coi. Cười chị cũng hết. Không có nói chuyện Cúc không? À, bệnh ấy bệnh của con phải làm hết á. Bác sẽ đem qua mà cho con nhai uống tự nhiên nó hết à, thông suốt hết giận hết hết cầu nhau à.
Thưa thầy, mai bà Mai Thảo tới thầy?
Không biết mai bà tới chưa, bà nói bà mua vé bay đó mà bà có đi mấy hồi.
Florida.
Đi cũng mấy trận nữa chứ cũng mệt đấy nha.
Thầy con mất ngủ rồi, sao coi như con qua suốt hai bữa hai lần rồi mà coi như chưa con ngủ được. Tại vì vừa kỳ con có cắt cái lỗ mũi đó, tại chưa thở không được, nó nghẹt, cái nằm tối con ngủ hả miệng không thở không. Cái đi bác sĩ cái nên nó cắt cái lỗ mũi ra, hai lỗ mũi cắt rồi.
Giờ thông chưa?
Dạ thông rồi, cái phía bên đây nó cũng còn nghẹt, cái lúc này nó còn nghẹt, cái thở được lỗ còn lỗ rồi cũng nghẹt nghẹt như vậy. Thấy nó thông bên đây, nó nghẹt bên đây.
Cắt thịt dưa, dưa cắt xong rồi.
Con cắt rồi hai lần nữa mà coi như không biết làm sao mà bác sĩ cắt cũng hết. Mà hồi đấy con ngủ được, rồi mà cắt rồi coi như vô nước biển, vô thuốc gì đó coi như về hết ngủ luôn.
Làm tiên luôn.
Cái hết ngủ.
Làm tiên luôn. Để thanh lọc kỳ này coi làm sao, ngày thứ mấy rồi?
Chẳng, ngày...
Vì thế năm chưa đâu, sau thứ bảy mới thấy có hiệu lực. Nước chanh phải lâu à.
Con không biết làm sao cái lỗ mũi con nó nghẹt hoài, thấy từ giờ nó thông bên đây, nghẹt bên đây, thông bên đây.
Bị mổ rồi, làm sao nói được.
Hồi chưa mổ cũng vậy đó.
Chưa mổ mà con xúc nước chanh chừng 40 lần rồi nó tiêu luôn. Tôi có cái hạch ở đây xúc bây giờ nó nhỏ rồi. Còn chút xíu à. Hay không? Phải nhiều ngày. 5-7 ngày làm cái gì? Xuống bác sĩ chỉ rời rời đâu có làm được. Một là mổ. Ở đây bây giờ tự nhiên nó nhỏ rồi. Mới hay. Những cái hạch trong mình nó sẽ tiêu hết. Nếu uống nước chanh 40 ngày tiêu hết.
Thầy nghe kia thầy, thầy kêu con uống nước chanh chết bỏ đi. Vậy con hỏi thằng bá, con điện thoại lên hỏi thằng bá, thì bá với Lan Anh nói vừa nhịn đói mà vừa uống nước chanh mà vừa xúc vừa lại uống thuốc sổ nữa. Má với Lan Anh sợ quá không dám làm
được. Nó đâu có biết. Thằng Châu 40 ngày á. Thằng Châu nhịn đói 40 ngày á. Thằng Châu khỏe mạnh á. Anh Tùng có chút xíu mà nhịn đói 57 ngày còn có 94 bao. Bữa nay bắt đầu lên lại. Bây giờ anh vui lắm.
Con nó đang nằm nữa thầy. Nó đang mà nó cứ lạnh phừng ở trong lạnh mà ở ngoài nóng kinh khủng mà nó phừng lên cái mặt con, người con nó cứ nóng mà 2-3 ngày nay cái làm như cả người con cái những cái gân gì làm như nó rút cái người con, khi mà con nằm tối con ngủ mà con ngồi giữa gì con niệm Phật nhưng mà con cứ khoanh tay làm như nó cứ rút cả người
con. Còn ở dao uống nước tiểu không? Con nước tiểu nó có chất ốc môn vô nó hòa lại.
Thưa không, thầy con gọi điện thoại cho thầy biểu con đi xin ọc môn, thì ngày hôm qua con mới ra bác sĩ con xin thì bác sĩ cũng nói là thiếu ọc môn mà bác sĩ không chịu cho, cái con cứ nàng riết cái ông biểu con đi bác sĩ chuyên môn mà về đàn bà, thì nếu con hẹn như vậy phải mấy ngày sau mới đi được mà con không có thì giờ nữa đi, con lấy vé máy bay bữa nay con đi đó. Thành ra con năn nỉ con nói riết cái ông cho con cái ọc môn mà để dán ở bụng nè thầy.
Có dán chưa?
Dạ có,
em thấy nó đỡ không?
Hôm qua con dán liền.
Bây giờ mặt có phần không?
Cũng còn nữa thầy.
Cũng
nó
còn.
Cứ nóng phần phần lên mà nó nhức quá, nhức ê hết rồi.
Thiếu ổn
rồi. Cái con ngồi hả gì mà nó cứ
làm được
cái gân cái da thịt mà cái trong cái này nó cứ rút cái người con khó chịu vậy đó.
thanh lọc để uống thuốc. Cô bê lấy thuốc chưa?
Thưa cô bê cho cô uống thuốc bổ, nhưng mà cho cô uống cái thuốc gì mà
ổn môn á, có tăng ổn môn trong mình á.